Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 26 của phần 1. Sự phi thường của cơ đốc nhân được bày tỏ trong tình yêu. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Giăng đoạn 13 câu 35. Đức Chúa Giê-xu nói rõ ràng rằng, trong cách nhìn của thế gian ích kỷ, điều duy nhất mang đến cho hội thánh của Đấng Christ khả năng đứng vững và giá trị thật sự chính là điều chỉ có thể tìm thấy ở cơ đốc nhân mà thôi. Đó chính là tình yêu họ bày tỏ cho nhau. Có nhiều thách thức hơn sự mong đợi của Chúa về tình yêu trong cộng đồng người cơ đốc. Tình yêu tràn ngập trong lối sống của những ai theo Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho biết tình yêu đến theo nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Nhưng những gì Đức Chúa Trời và dân sự Ngài quan tâm là tình yêu trong ý nghĩa trọn vẹn, tinh khiết và cao quý. Đó là tình yêu của chính Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời sắp đặt những điều trong chúng ta, sự đi lại, lời nói và hành động, một bằng chứng không thể nào nhầm lẫn chứng tỏ chúng ta thuộc về Ngài. Chính đời sống tôi phải là lý lẽ thuyết phục, chứng tỏ Chúa đang hành động, và Kinh Thánh cho biết bằng chứng không thể chối cãi này chính là tình yêu. Khi một người đến với Chúa bằng lòng tin và tiếp nhận ân điển Chúa ban, thì người ấy đã được tái sinh trong Đấng Christ. Kết quả của việc tái sinh là người ấy sẽ đi đến một đời sống ngợi khen và tạ ơn Chúa. Và những phẩm tính này bày tỏ tình yêu đối với thế giới vô ơn và bất hạnh, dẫn đến việc cơ đốc nhân có vẻ không bình thường. Khi mục đích, niềm vui và thực tế của chúng ta là tình yêu, chúng ta không thể nào không bước ra và làm cho thế giới chú ý đến. Đấy là cách Đức Chúa Trời dự tính làm cho thế giới khám phá được Ngài thông qua tình yêu của con cái Ngài. Vậy những điều gì là bằng chứng giúp bạn nhận ra một người tin Chúa? Thưa quý thính giả, chương 26 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 27 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngài Nâng Tôi Lên do ca sĩ Xuân Phú trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chợt sao duyên khi sóng đau thương sôi bùng lên, hoàn nạn theo đến làm vẫn vương bao ưu phiền, nghẹn ngào trong đêm cố gắng không nguôi được nỗi niềm, rồi Chúa đến bên đã khiến tâm tôi nghỉ yên. Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi, Ngài nhấc tôi lên bước phong ba biển khơi. Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi. Ngài đỡ tôi lên, dẫn bước chân tôi bình yên. Sức mạnh trong cơn thử thách, Ngài đỡ tôi lên, dẫn bước chân tôi bình yên. Ngài nâng tôi lên, đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi. Ngài nhớ chân tôi mạnh thêm. Ngài nâng tôi lên.